Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tức là trang 164. Sư hỏi vị tăng, ông từng xem kinh Pháp Hoa chăng? Tăng thưa, dạ từng xem. Sư bảo, trong kinh nói nạp y ở vắng vẻ, giả danh A Liện Nhã, dối gạt người thế gian, ông làm sao lãnh hội? Tăng toan lễ bái. Sư bảo, ông phát nạp y đến chăng? Ông tăng thưa là phát đến. Sư bảo, chớ lừa ta. Ông tăng thưa, thế nào chẳng bị lừa? Sư bảo, tự tạo kế sống, chớ nhận lấy lời của lão tăng. Tức là đây là sư hỏi ông tăng là ông có từng xem kinh Pháp Hoa chăng đó, thì ông tăng này là có xem kinh Pháp Hoa, cho nên sư mới dẫn ở trong kinh Pháp Hoa là câu kệ nói rằng nạp y ở vắng vẻ, tất nhiên là mặc áo nạp đó, mặc áo nạp mà ở nơi vắng vẻ, giả danh là A Liện Nhã, tất nhiên là danh là tu hành đó, ở chỗ thanh tịnh mà dối gạt người thế gian, thì như vậy là ông làm sao lãnh hội? Thì ông tăng không trả lời mà chỉ sắp như là định lễ bái vậy thôi. Thì sư bảo ông là phát áo nạp đến chăng đó? Thì ông tăng thưa là phát đến. Thì sư bảo chớ lừa ta. Thì như vậy tức là sao? Đây là dẫn trong kinh Pháp Hoa, nghĩa là mặc áo nạp ở nơi vắng vẻ, giả danh là tu hành thanh tịnh, tức là chỗ tu hành thanh tịnh, nhưng mà dối gạt người thế gian, tức là nó không phải là cái người thật, thì như vậy làm sao lãnh hội? Đó, thì đây là gọi là những cái đoạn này là gọi là những đoạn khám biện để mà xem coi cái chỗ thấy của cái người đối tượng nó như thế nào. Thì ở đây là phải thấy thấu qua cái danh tướng đó, thấy không? Nghĩa là mặc áo nạp là cũng là cái hình tướng, giả danh ở chỗ thanh tịnh là cũng là cái danh, gọi là cái danh, cái tướng thôi, mà phải thấy thấu qua cái danh tướng đó thì mới nghĩa là đối với kinh Pháp Hoa gọi là mới rõ cái tri kiến Phật. Thì đây là phải thấu qua danh tướng đó mới được, nhưng mà thấu qua danh tướng đó thì nói sao? Cho nên đây ông tăng chỉ lễ bái thôi, chứ nghĩa là không có kẹt ở trên cái danh tướng đó. Nhưng mà đây là sư mới bảo cũng như gạn lại thêm, nghĩa là ông phát áo nạp đến đây chăng, tức là phát cũng phát cái nạp y, thì ông tăng thưa phát đến. Thì sư bảo chớ lừa ta. Như vậy tức là cái áo đó, mặc áo đến, nhưng mà ngài bảo chớ có lừa, không có để cái áo đó nó lừa gạt mình, phải thấy được cái gì nghĩa là trong đó. Thì ông tăng thưa thế nào chẳng bị gạt, tức là chẳng bị lừa. Sư bảo tự tạo kế sống, chớ nhận lấy lời của lão tăng. Tức là phải tự có cái chỗ sống chân thật của chính mình, chớ có nương tựa bên ngoài, nhận lấy cái lời mà của người. Tức là cũng nhắc lại, chớ bị danh tướng nó lừa. Thì đây là những chỗ để mà khám biện, cho nên người tự nhận thì khéo nhận lấy, còn không khéo á thì nghĩa là bị ngài nhận rõ đó là chưa phải là cái người thứ thiệt. Sư hỏi tòa chủ, đã quen sự nghiệp gì? Tòa chủ thưa, giảng kinh Di Ma. Sư bảo, ai là ông nội của Di Ma? Thì ông tăng thưa là, tức ông tòa chủ thưa là chính là con. Nó cũng là hay, nhưng mà sư gạn lại, vì sao lại bị cháu con nhắn lời? Thì ông tòa chủ không đáp được. Thành ra mình thấy, nên là nói này cũng giống như thuộc về kiến giải thôi, mà chưa có thật sống, cho nên là bị gạn lại là không có nói được. Hỏi đại thường giảng quen sự nghiệp gì, tức là có tạo tác từng là dùng sống bằng cái sự nghiệp gì đó, có cái sự nghiệp gì? Thì ông này tức là thường giảng kinh Pháp Hoa, kinh Di Ma Cật, cho nên đây sư mới gạn. Hỏi chứ ai là ông nội của Di Ma? đó là cách là gạn. Nên coi thì ông này cũng nói giống như là hiểu coi như là nói giống ta đây, không? Chính là con, ông nội Di Ma chính là con. Đấy, Như vậy thì nếu mà cái người khác thì nói vậy thì không biết sao để gạn, nhưng mà với Ngài thì Ngài gạn một cái là biết là không phải sự thiệt liền. Đã là ông nội của Duy Ma, không? Thì sư liền gạn lại, thì vì sao lại bị cháu con nhắn lại? Tức là ông nội của Duy Ma, thì tại sao lại bị Duy Ma Cật giảng kinh, rồi ông bây giờ ông lại giảng lại? Ông là ông nội của Duy Ma, còn ở trong kinh Duy Ma thì Ngài Duy Ma Cật Ngài giảng. Thành ra như vậy thì ông không đáp được liền. Như vậy nếu mà cái người mà thật sự thì đáp sao đây? Thấy không? Ông nội của Duy Ma rồi, thì tại sao lại trong đó là ông Duy Ma ông giảng, rồi bây giờ ông lại giảng lại trong đó nữa, tức là bị con cháu nhắn lời trở lại rồi. Thành ra nếu mà thật thấy thì phải đáp sao? Sự thật á thì dù nhắn mà cũng không nhắn tới, dù cho có nhắn đi nữa cũng không có nhắn tới. Và một hôm sư thượng đường, vị tăng vừa ra lễ bái, sư bèn chắp tay kính chào lui. Lại một hôm khác thì ông tăng lễ bái, sư bảo khéo khéo hỏi. Thì có thì ông tăng thưa thế nào là thiền, sư bảo hôm nay trời mát chẳng đáp hỏi. Nghĩa là ngài thượng đường thì ông tăng vừa ra lễ bái, thì mới vừa lễ bái thì sư liền chắp tay kính chào rút lui, không nói gì hết. Rồi một hôm khác thì ông tăng khác lễ bái thì sư bảo là khéo khéo hỏi, thì vậy là sao? Mới ra lễ bái thôi thì chưa có nói gì hết thì sư nghe là chắp tay chào lui. Ra lễ bái tức là định hỏi, phải không? Nhưng mà sư liền chào lui. Rồi hôm khác thì ông tăng lễ bái thì sư bảo khéo khéo hỏi, mới lễ bái mà khéo hỏi gì? Thì đó để cho thấy rõ đối với nghĩa là trong nhà thiền thì không có kiểu mà gọi là nói để cho mình thêm cái kiến giải dài dòng, mà đây là ngay đó là đầy đủ rồi, ngay khi ông lễ bái đó đầy đủ rồi, còn muốn hỏi thêm nữa đó là dư. Giờ ông tăng hỏi thế nào là thiền, sư bảo hôm nay trời mát chẳng đáp hỏi, rõ ràng ngài không có nói thêm, nghĩa là thiền mà ông muốn hiểu thế nào nữa thì hết còn là thiền, thiền mà hỏi thế này thế khác đó, thì hết thiền rồi. Cho nên đợi người nói đó thì là trời kéo mây rồi, đây trời mát mà nhưng mà bây giờ ông còn đợi nói nữa là trời kéo mây. Rồi sư hỏi vị tăng mới đến từ phương nào đến, thì ông tăng thưa là không phía nào đến. Thì sư bà bèn soi lưng, soi ngược lưng lại, thì ông tăng đem cái tọa cụ soi theo sư, sư bảo rất tốt, không phía nào. Hỏi từ phía phương nào đến, thì nếu mà cái người thường không hiểu á thì tưởng đâu là ngài hỏi mình ở đâu đến, thì đáp là từ phương đông phương tây đến á thì là mắc kẹt. Thì ông tăng này là cũng là khéo léo, không phía nào đến, hỏi từ phương nào đến, đáp không phía nào đến. Thì sư bèn soi ngược lưng lại, thì ông tăng đem cái tọa cụ soi theo sư, thì ông tăng này cũng là khéo, sư bảo rất tốt, không phía nào. Vậy là sao? Nếu mà không phía nào đến thì ở đâu đến? Cho nên hỏi đó là để muốn gạn lại để coi ông tăng là có chỗ sống thực hay không. Nếu mà nghe nói mà hỏi từ phương nào đến mà theo câu đó trả lời, tức là bị ngôn ngữ nó dẫn, thì ông tăng này cũng có chỗ mà thấy, cho nên là khéo nên là đáp là không phía nào. Thì sư soi lưng thì ông tăng cũng đem cái tọa cụ soi theo, tùy duyên luôn hiện tiền, nghĩa là không có nói ở phía nào hết, nhưng mà luôn luôn là tùy duyên thì lúc nào nó cũng hiện tiền vậy thôi, có chỗ là mê ngay. Rồi sư hỏi vị tăng khác mới đến, từ nơi nào đến đây, thì ông tăng thưa là từ phương nam đến. Sư bảo ngoài 3000 dặm gặp chớ đùa, ông tăng thưa chẳng từng. Sư bảo nhặt qua dương, nhặt qua dương. Ngoài 3000 dặm, tôi hỏi từ phương nào đến thì đáp là từ phương nam đến. Sư bảo từ ngoài 3000 dặm gặp chớ đùa. Ngoài 3000 dặm tức là xa xôi rồi đó, tôi chỉ là muốn xa xôi đó, không? Xa cái nghĩa là cái lý đó. Thì như vậy thì ông tăng này cũng nói là chẳng từng, chẳng từng tức là đây là ông tăng này cũng là có cái chỗ thấy gì đó, cho nên nó chẳng từng. Mà nếu chẳng từng thì còn đến đây làm gì? Chẳng từng thì còn đến làm gì? Cho nên sư bảo là nhặt qua dương, nhặt qua dương. Qua dương tức là chỉ cho cái tơ liễu đó, tơ liễu thì làm sao nhặt? Cho nên đó là những chỗ gọi là khám biện để cho người mà tự sáng lên, tự sống dậy. Rồi Phong Can đi đến Ngũ Đài, thấy một ông già ở dưới núi. Phong Can nói, phải là Văn Thù hay không? Ông già đáp, chẳng thể có hai Văn Thù. Tông Cang liền lễ bái, thì ông già ẩn mất. Có vị tăng thực lại với sư, sư bảo Phong Cang chỉ đủ một con mắt. Sư bèn sai bảo Văn Viễn hãy làm ông già, người ta làm Phong Cang. Sư bèn nói, phải là Văn Thù hay không? Văn Viễn thưa, há có ai Văn Thù? Sư bảo Văn Thù, Văn Thù. Thì như vậy làm sao thấy Văn Thù? Nghĩa là Ngài Phong Cang đi đến Ngũ Đài, thấy ông già dưới núi, thì ông già này tức là hiện thân của Ngài Văn Thù. Cho nên trước Ngài Văn Hỷ đó, đến núi Ngũ Đài cũng gặp ông già đó, thì đây Ngài Phong Cang đến cũng gặp ông già, thì ông già này chính là Ngài Văn Thù hiện thân. Thì Ngài Phong Cang mới nói, phải là Văn Thù hay không? Thì ông già đó chẳng thể có hai Văn Thù, tức là sao đối diện rồi còn hỏi gì nữa. Thì Phong Cang này biết liền, cho nên liền lễ bái, thì ông già ẩn mất. Nhưng mà có người thực lại với sư thì sư bảo Phong Cang chỉ đủ con mắt. Vậy là sao? Chỉ đủ con mắt thôi. Thì bây giờ sư mới nói cái chỗ thấy của sư. Cho nên sư bèn sai Ngài Văn Viễn, bảo là Văn Viễn hãy làm ông già, còn ta làm Phong Cang. Thì sư bảo phải là Văn Thù hay không? Thì Văn Viễn thưa là há có hai Văn Thù. Sư liền bảo Văn Thù, Văn Thù. Ở trên là Ngài Phong Cang chỉ lễ bái thôi, còn đây là sư bảo Văn Thù, Văn Thù. Tức là sao? Chỉ đích danh, không? Rõ ràng là hết chạy đâu. Cho nên đó là cái khéo của Ngài. Rồi sư hỏi vị tăng, hỏi hai vị tăng mới đến, thượng tọa từng đến trong đây chăng? Thì ông tăng thưa, chẳng từng đến. Sư bảo uống trà đi. Sư lại hỏi tiếp một người kia, từng đến trong đây chăng? Và ông tăng thưa, từng đến. Sư cũng bảo uống trà đi. Thì ông viện chủ mới hỏi, bạch hòa thượng, chẳng từng đến thì dạy y uống trà đi, dạy y uống trà đi thì hãy gác lại, còn từng đến vì sao dạy y uống trà đi? Sư gọi viện chủ. Viện chủ liền ứng dạ, sư bảo uống trà đi. Vậy là ba người cũng đều biểu uống trà đi. Vậy làm sao? Cho nên đây gọi là những chỗ khám biện là vậy đó, để khám biện để coi cái người đến đó có sáng hay chưa. Khi mà mới đến thì Ngài hỏi lại, từng đến trong đây chăng? Thì ông tăng thưa là chẳng từng đến. Thì sư bảo uống trà đi. Vậy là sao? Chẳng từng đến, bảo uống trà đi. Cho nên thường đây gọi là trà triệu châu là như vậy đó, chứ không phải là mình nói mình báo trước mà nói gặp ai cũng nói uống trà đi gọi là trà triệu châu, mà phải thấy được ý nghĩa trà triệu châu là như vậy. Nghĩa là đây là gạn coi ông tăng này có cái chỗ sống nghĩa là hiện tiền hay không. Cho nên hỏi từng đến trong đây chăng? Không? Nếu mà mình nghe câu hỏi đó rồi mình đáp là chẳng từng đến, tức là sao? Tức là đang sống trở lại đâu có thời nào á, thời quá khứ à. Tức là mình nghĩ rằng trước giờ đó chưa đến. Đó là quên mất cái chỗ mình đang sống hiện tiền đây mà nhớ trở lại ở đâu á. Cho nên đó là mắc kẹt. Do đó sư bảo uống trà đi. Nếu mà chẳng từng đến thì vậy thì ai đang đứng đối diện đó? Không? Ngài đang nói chẳng từng đến thì ai đang đứng đối diện đó mà gọi là chẳng từng đến. Cho nên sư bảo là hãy uống trà đi là xong. Rồi ông tăng khác, sư hỏi vậy chứ từng đến trong đây chăng? Thì ông tăng thưa từng đến. Không? Từng đến thì sao? Sư cũng bảo uống trà đi. Không? Từng đến thì còn muốn hỏi gì nữa? Ông đã từng đến rồi thì còn muốn hỏi gì nữa? Cho nên sư bảo uống trà đi. Rồi ông viện chủ, ông thấy vậy ông mới thắc mắc. Không? Ông mới hỏi bạch hòa thượng, chẳng từng đến, dạy uống trà đi thì há gác lại, không? Nghĩa là chẳng từng đến á, thì dạy uống trà, tức là mời uống trà phải rồi. Còn từng đến thì vì sao mà cũng dạy uống trà? Thì sư liền gọi vị chủ, ông ứng dạ, sư cũng bảo uống trà đi. Vậy là sao? Để cho thấy nghĩa là đến, cái chuyện mà đến hay là chẳng đến á, là cái chuyện của người ta, phải không? Nghĩa là đến hay không đến là chuyện của hàng tăng kia, thì có dính gì đến ông đâu. Rồi ông lại cứ xen vào chuyện của ta, phải không? Đến không đến là chuyện của hăng tăng kia, còn cái chính ông thế nào thì đó là mới cái quan trọng. Còn giờ ông lại hỏi chuyện của ta, tức xen vào chuyện của ta, cho nên sư cũng bảo uống trà đi là xong, khỏi phải nghĩa là dài dòng. Vậy thì ai mà uống được? Thì đó, cho nên đó mình phải thấy được ý nghĩa uống trà chị dâu là như vậy.